Bài Pháp Trẻ Khóc Đêm được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 22 tháng 11 năm 2013. Vô thường xin được phép chuyển âm. Một khi bé sinh ra với hệ thần kinh yếu nên rất dễ bị kích động. Do ác nghiệp thời quá khứ, em bé hay có những phản ứng khác thường. Chuyện này cũng dễ hiểu khi người lớn bị dị ứng. Chỉ cần loại phấn hoa nhỏ li ti là nạn nhân hết sức là khổ sở. Nào là ác xì, ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, nước mũi, thậm chí có khi khó thở đến độ vào nhà thương cấp cứu. Người lớn đã khổ sở như vậy thì em bé chỉ có khóc mà thôi. Như bé hạt tiêu đã đưa ra nguyên tắc phòng chống chuyện khóc dạ đề, vốn là một chuyện kinh hoàng cho ai làm dâu, là vì làm thế nào em bé cũng cứ vặn vẹo và cứ khóc ré lên, không cho bà nội ngủ. Ti Bu cũng có một ít nhận xét như sau. Thứ nhất, trong khi ru em bé thì không nên cho cái phần tâm của mình nó phát ra những lời rủa mắng. Sao mà khổ quá vậy nè trời? Làm như vậy, bé lại cảm nhận được dao động tâm thức lạ đời này và có thể kéo dài hơn nữa chuyện khóc dạ đề. Để ý chi tiết hạt phấn hoa li ti ở trên nó tác dụng như thế nào cho những người lớn khi bị dị ứng. Thứ hai, cũng có khi em bé lại thấy những bóng ma trong gia đình. Bóng ma này ở rất là bình thường trong nhà, ngay những chỗ thường âm u. Cho nên không nên ẵm em bé vào những góc kẹt dưới gầm cầu thang. Thứ ba, cũng có khi do nhiễu xạ từ trên cao đi xuống. Một trong những lý do khi gác đòn dông có một người thợ bị đứt tay, và cũng do vô tình người này quẹt máu đâu đó ngay trên đòn dông. Khi em bé bị dị ứng do hệ thần kinh yếu thì có thể cảm nhận được những chấn động này. Do hướng từ trên đi xuống của ác xạ nên các thầy pháp phù thủy đã cho mượn một lá bùa và để trên nóc mùng em bé, y như con khóc hay là nhái mà Ti Bu đã vẽ theo yêu cầu của bà nội. Thứ tư, nguyên tắc phòng thủ chắc ăn nhất là hệ thần kinh của em bé. Chiêu đầu tiên, gõ trống trời. Dùng ngón tay ép nhẹ các cục thịt dư của lỗ tai. Kế đó là dùng bàn tay kia búng vào ngón tay đang ép cục thịt dư đó. Nên tự làm thử để nghe được cảm giác nó nổ to như thế nào và tự điều chỉnh lại cường độ búng vào ngón tay. Tất nhiên là trước khi gõ trống trời thì nên thông báo cho em bé biết là bây giờ gõ trống trời nghe ha. Sau đó là gõ, nên nhớ là lúc nào cũng vừa vui vừa học. Chiêu thứ hai, xoa bóp dọc theo xương sống từ cổ cho đến cách mô, hay ngon lành hơn là cho tới xương chậu. Véo nhẹ vùng da hay là gõ nhẹ, thoa nhẹ thế nào cho vùng da đó nó hồng lên. Lý do, từ xương cổ cho tới vùng cách mô là vùng của hai sợi dây thần kinh phế vị, vốn là vùng nhạy cảm của em bé. Thứ năm, khi còn mang bầu vào tháng thứ ba thì mẹ cứ ăn hột vịt lộn 2-3 trứng một ngày và ăn liên tục, nhớ húp nước hột vịt lộn luôn, và cũng nên uống nước lạnh nhiều vào để bé phát triển ngon lành. Việc này sẽ làm cho cái thóp của bé rất là cứng và có thể khép lại rất là mau. Em bé sẽ có một hệ thần kinh thép, sau này học gì cũng lẹ. Hết hồ bao, tái bút, chuyện bóng ma chỉ cần cận định là êm ngay khi tác ý, chớ không nói xù xì. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.